Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc sản xuất kết nối tiêu thụ nông sản an toàn.
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp đỡ hội viên tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên làm giàu, khẳng định vai trò vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Qua các thời kỳ phát triển của chính sách bảo hiểm y tế ở nước ta, tấm thẻ bảo hiểm y tế luôn được thay đổi, ứng dụng mới nhất để tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ tốt nhất cho người tham gia. Những thay đổi đó cũng cho thấy những nỗ lực không ngừng của ngành bảo hiểm xã hội trong cải cách thủ tục hành chính. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 3, Chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2023. Dự đại hội có đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng 28 đại biểu là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ. Đây là chi bộ trực thuộc được Đảng bộ cơ quan khối chính quyền chọn tổ chức đại hội điểm. Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra, tổ chức phối hợp với các phòng ban chuyên môn, tham mưu thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, cải tiến phương pháp làm việc, nghiệp vụ cải cách hành chính được coi trọng và có chuyển biến rõ nét. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ đã tiếp gần 1.200 lượt công dân. Việc ứng dụng cải cách hành chính cấp độ 3 và 4 được triển khai đồng bộ và có chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, chi bộ có 3 đồng chí được cử đi học lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, 1 đồng chí đi học lớp cao cấp lý luận chính trị. Đến nay, chi bộ có 4 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đang giữ các chức danh chủ chốt của thành phố. Chi bộ lãnh đạo công tác đoàn thể, xây dựng chi bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần phê bình và tự phê bình, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và phát triển đảng viên mới. Đại hội đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2023 với 3 nhiệm vụ trọng tâm, 6 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, nâng cao hiệu quả tham mưu, duy trì nền nếp công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, hàng năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên rèn luyện phấn đấu tốt, đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại đại hội, chi bộ đã bầu ban chi ủy mới gồm 5 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 6 tháng 3, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh do đồng chí Phạm Văn Sĩ, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản an toàn. Cùng dự còn có đại diện một số cơ sở sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo một số phòng ban liên quan tiếp và làm việc với đoàn. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích và đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp. Nhờ vậy đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như sản xuất rau an toàn tại các xã Linh Sơn, Đồng Liên, Thịnh Đức, sản xuất chè đặc sản Tân Cương tại các xã Phúc Triều, Phúc Xuân, Tân Cương. Về lĩnh vực chăn nuôi, thành phố hiện có trên 260 trang trại gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản lượng thịt hơi các loại hàng năm đạt trên 20.300 tấn. Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn đã có một số đề xuất. Đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm xây dựng cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là việc đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu, đồng thời chứng nhận các chuỗi sản phẩm an toàn, sản xuất hữu cơ, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ sản phẩm. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh nhấn mạnh, thành phố Thái Nguyên là địa bàn trung tâm có nhiều trường đại học, cao đẳng cùng các khu công nghiệp đóng chân, là thị trường tiêu thụ lớn nông sản an toàn cho người dân. Vì vậy, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị chuyên môn cần tăng cường phối hợp hỗ trợ liên kết cung ứng nông sản an toàn, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Đồng chí cũng ủng hộ định hướng phát triển nông nghiệp trong thời gian tới của thành phố, đó là tiếp tục củng cố, nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm chè Thân Cương, quan tâm nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập trên một diện tích đất canh tác. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm tham mưu cho Thành ủy kế hoạch triển khai nghị quyết số 10 NQTU ngày 8 tháng 11 năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025. Nhân dịp này, đại diện một số cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu thụ nông sản an toàn đã ký thỏa thuận hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp trên thế giới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc với tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam từ 6 giờ ngày 7 tháng 3. Sáng ngày 6 tháng 3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng ban Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, COVID-19, chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo nhận định, đến thời điểm hiện nay, Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt tình hình, thực hiện kịp thời chủ động công tác phòng chống dịch. Từ ngày 13 tháng 2 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được dỡ bỏ việc phong tỏa từ 0 giờ sáng ngày 4 tháng 3 sau 21 ngày cách ly. Hiện nay, 14.241 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, trong đó 407 người được cách ly tập trung tại bệnh viện, 8.806 người được cách ly tập trung tại các cơ sở khác và 5.028 người được cách ly tại nhà nơi lưu trú. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp trên thế giới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc với tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam từ 6 giờ ngày 7 tháng 3. Bên cạnh việc khai báo y tế bằng giấy, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan triển khai khai báo y tế bắt buộc bằng hình thức điện tử tại địa chỉ website http://www.sukhoetoandan.vn, khai y tế và có thể thực hiện khai báo ngay tại sân bay trước khi hành khách lên máy bay, qua đó tạo thuận lợi cho hành khách nhập cảnh vào Việt Nam. Trước đó, Bộ Y tế đã ra văn bản thông báo về việc áp dụng tờ khai y tế, áp dụng một trong hai hình thức qua tờ khai y tế hoặc khai báo điện tử. Với các hành khách đến từ hoặc đi qua các nước thuộc Liên minh châu Âu, EU và Campuchia, bắt đầu từ 0 giờ ngày 7 tháng 3 tại tất cả các cửa khẩu. Bên cạnh đó, các thành viên ban chỉ đạo đề nghị, dự kiến ngày 7 tháng 3, Tổ liên ngành do Bộ Y tế chủ trì ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể 4 hình thức cách ly tập trung có đủ điều kiện tại bệnh viện hoặc các cơ sở y tế, tại cơ sở lưu trú được chỉ định như khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, resort, cách ly tại nơi sản xuất có đủ điều kiện và cách ly tại nơi cư trú. Tất cả các hình thức cách ly tập trung đều với nguyên tắc có sự giám sát chặt chẽ của hệ thống y tế, chính quyền địa phương và lực lượng công an, đảm bảo người cách ly phải ở trong khu vực cách ly và hạn chế tối đa việc tiếp xúc bên ngoài. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đề nghị, bên cạnh lực lượng quân đội thì các bộ ngành có phương án dự phòng về chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung phù hợp dưới sự điều phối của Bộ Y tế.
Sáng ngày 6 tháng 3, 181 người ở khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 832 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Lục Ba, Đại Từ, được xác nhận đã đủ điều kiện để trở về với địa phương, gia đình. Trước đó, ngày 21 tháng 2, 181 người Việt Nam học tập, làm việc, công tác từ Trung Quốc về Việt Nam đã thực hiện cách ly tại đây nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian 14 ngày cách ly, số công dân kể trên đã được thăm khám, chăm sóc, theo dõi sức khỏe thường xuyên. Đến nay, toàn bộ số công dân này đã đảm bảo các điều kiện để rời khỏi khu cách ly và được Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế. Căn cứ vào nơi cư trú của các công dân, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã điều 7 xe để đưa công dân trở về địa phương. Số công dân này khi trở về địa phương có trách nhiệm thông báo cho chính quyền địa phương nơi cư trú, đồng thời tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian ít nhất 7 ngày, từ ngày 6 tháng 3. Theo Vietnam Plus, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho hay, đơn vị này tổ chức cuộc họp thông tin về một sự việc liên quan đến dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố vào lúc 22 giờ tối ngày 6 tháng 3. Theo ông Nguyễn Đức Trung, lúc 18 giờ, Ban chỉ đạo nhận được tin báo của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương về việc lúc 17 giờ 30 phút, bệnh viện này tiếp nhận một bệnh nhân chuyển đến từ Bệnh viện Hồng Ngọc có dấu hiệu sốt, ho. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh viện xác định bệnh nhân đã dương tính với COVID-19. Theo đó, bệnh nhân là NHN, nữ, 26 tuổi, nghề nghiệp, quản lý khách sạn, địa chỉ 125 Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Ngày khởi phát bệnh, 29 tháng 2 năm 2020, ngày vào viện, 18 giờ ngày 5 tháng 3 năm 2020, nơi điều trị, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Trung, Đông Anh. Diễn biến, Ngày 15 tháng 2, bệnh nhân xuất cảnh tại sân bay Nội Bài sang thăm người nhà sống tại London, Anh, nhập cảnh vào London ngày 16 tháng 2. Đến ngày 18 tháng 2, bệnh nhân từ London sang Milan, tỉnh Lombardy, Ý, du lịch. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2020, bệnh nhân quay trở lại London. Ngày 25 tháng 2 năm 2020, bệnh nhân từ London sang Paris, Pháp, du lịch một ngày. Ở đây bệnh nhân có gặp chị gái. Hiện có thông tin chị gái bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ngày 26 tháng 2 năm 2020, bệnh nhân quay lại London. Ngày 29 tháng 2 năm 2020, bệnh nhân có biểu hiện ho nhưng không đi khám. Đến ngày 1 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân xuất hiện thêm đau mỏi người, không rõ sốt. Trong ngày 1 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân đáp chuyến bay có số hiệu VN054 của hãng hàng không Việt Nam Airlines trở về nước. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 3 năm 2020. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, bệnh nhân được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà riêng tại địa chỉ 125 Phố Trúc Bạch. Từ khi về nước, bệnh nhân đã chủ động tự cách ly tại phòng riêng, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình. Ông Trung cho biết, Hà Nội đã tổ chức cách ly toàn bộ những hộ và những cá nhân ở số nhà 125-139 Phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp đỡ hội viên tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên làm giàu, khẳng định vai trò vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Bài viết sau của phóng viên Hồng Thương sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Năm 2016, khi Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai tổ chức tài chính vi mô tình thương, gọi tắt là Quỹ Tim, bà Hà Thị Xoan, tổ 9 phường Tân Lập đã tiếp cận và vay 30 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn này, gia đình bà đã cải tạo chuồng trại để chăn nuôi trên 200 con gà và đàn lợn nái. Đến nay, mỗi năm trừ chi phí, gia đình bà thu về hơn 100 triệu đồng từ chăn nuôi và trồng trọt. Nói về những ưu điểm mà Quỹ Tim mang lại, bà Xoan cho biết.
Vay cái Quỹ Tim tôi thấy nó cũng có nhiều những cái thuận lợi. Vay xong là cứ trả từng tuần. Thì sau này ví dụ như là mình không phải trả ở những cái cục lớn ấy, thì nó dễ. Đấy, thế sau đó tôi cũng vay 1-2 năm gì đó, thì sau đó thì gia đình nhà tôi khi nào không cần ấy, thì tôi tham gia gửi tiết kiệm.
Sau 4 năm hoạt động tại thành phố Thái Nguyên, Quỹ Tim đã được triển khai thực hiện tại 13 xã phường với gần 2.600 thành viên tham gia, tiết kiệm được trên 22,5 tỷ đồng. Với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế, thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ. Thời gian qua, Quỹ Tim luôn tạo điều kiện tốt nhất cho mọi phụ nữ nghèo được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình. Quỹ đã giải ngân cho gần 2.000 lượt thành viên với số vốn phát ra trên 40 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ trên 20 tỷ đồng. Các chị em được tiếp cận nguồn vốn đã linh động ứng dụng vào sản xuất tại gia đình cho tăng thêm thu nhập. Bà Bùi Thị Hồng Nhung, trưởng đại diện Quỹ Tim thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối tượng của Tim hiện nay đang hỗ trợ thì là thường là chị em có những thu nhập thấp hoặc là thu nhập không ổn định thì cũng đầu tư nguồn vốn vào để sử dụng cho các cái hoạt động ví dụ như là buôn bán nhỏ hoặc là chăn nuôi, trồng trọt. Thế và Tim cũng hướng tới một cái đối tượng nữa đó là hội viên yếu thế, tức là những chị em mà có hoàn cảnh khó khăn hoặc là chị em hội viên khuyết tật hoặc là hội viên sống chung hoặc chịu ảnh hưởng bởi HIV. Thì cũng là những đối tượng mà Tim hướng tới và cũng có những cái nguồn vốn ưu đãi cho những đối tượng chị em phụ nữ này.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hiện có trên 24.000 hội viên sinh hoạt tại 34 hội cơ sở. Một trong ba nhiệm vụ trọng tâm được hội xác định trong nhiều năm qua là vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Do đó, cùng với việc triển khai thành công Quỹ Tim, hàng năm hội còn phối hợp với các ngân hàng chính sách xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hỗ trợ trên 62 tỷ đồng. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức hàng chục lớp sơ cấp, đào tạo nghề cho gần 400 trẻ em hội viên. Cho biết thêm về vấn đề này, bà Đinh Thị Trà Ly, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên nói.
Từ những cái kết quả đã đạt được thì trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chỉ đạo các cấp hội là tuyên truyền, vận động chị em hội viên thành lập mới cũng như là duy trì hiệu quả của các cái mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường để vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, bền vững. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng huy động các cấp hội cũng như là các cái đơn vị, các tổ chức tài chính để cùng phối hợp để hỗ trợ giúp đỡ chị em cả về giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, về hỗ trợ chị em trong đào tạo nghề để chị em từ đó là phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.
Từ những hoạt động cụ thể thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã giúp trẻ em có điểm tựa kinh tế để vươn lên làm giàu chính đáng, khẳng định được vai trò của người phụ nữ trong thời đại ngày nay theo đúng mục tiêu mà Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đề ra: bình đẳng, tiến bộ và phát triển.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thập niên 80, chính sách bảo hiểm y tế ở Việt Nam chập chững những bước đi đầu tiên. Qua thời gian, chính sách này ngày càng được hoàn thiện, áp dụng phổ quát và ưu việt hơn. Những thay đổi đó được thể hiện khá rõ qua hình thái cấu tạo của tấm thẻ bảo hiểm y tế, nơi kết nối giữa người tham gia, cơ sở y tế và cơ quan đại diện quản lý quỹ. Trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để cùng tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết Thẻ bảo hiểm y tế qua các thời kỳ và cải cách của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bài viết được đăng trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Những năm 80, ở nước ta, tình hình chăm sóc y tế cho nhân dân nói chung và người lao động nói riêng tại các cơ sở khám chữa bệnh lâm vào tình trạng thiếu kinh phí hoạt động, không đủ điều kiện để củng cố và phát triển. Trong khi đó, chi phí cho việc khám chữa bệnh ngày càng tăng do áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật y tế, sử dụng các trang thiết bị hiện đại đắt tiền trong chẩn đoán và điều trị. Mặc dù đầu tư của nhà nước cho y tế tăng nhanh, nhưng ngân sách chỉ đáp ứng được từ 50 đến 54% nhu cầu chi phí thực tế của ngành y tế. Trong hoàn cảnh đó, một số địa phương đã mạnh dạn tháo gỡ khó khăn trong công tác khám chữa bệnh bằng cách vận động quyên góp trong nhân dân dưới nhiều hình thức khác nhau để có thêm nguồn tài chính phục vụ nhu cầu này. Từ đó, chính sách bảo hiểm y tế sơ khai bắt đầu hình thành ở nước ta với nhiều hình thức thí điểm các loại quỹ mang tính bảo hiểm y tế khác nhau ở một số tỉnh, như quỹ bảo hiểm sức khỏe ở Hải Phòng, quỹ khám chữa bệnh nhân đạo ở Vĩnh Phú, quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện ở Bến Tre, Quảng Trị hay quỹ khám chữa bệnh ngành đường sắt. Những tấm thẻ bảo hiểm y tế thời kỳ này mang hình hài như những tờ tem phiếu thời đó. Với loại giấy tối màu, mực và công nghệ in thô sơ, những tấm thẻ bảo hiểm y tế chỉ có giá trị ở một địa phương, một bệnh viện với cách thức tham gia và mức hưởng được tính toán quản lý đơn giản. Huyện Sông Thao, tỉnh Vĩnh Phú, giờ thuộc tỉnh Phú Thọ, là một trong những địa phương đầu tiên phát hành loại phiếu khám chữa bệnh nhân đạo tự nguyện cho nhân dân. Loại phiếu này dành cho từng cá nhân tham gia với mức giá 1.200 đồng và 600 đồng. Mức bảo hiểm thanh toán tối đa là 20.000 đồng cho phiếu 1.200 đồng và 10.000 đồng cho phiếu 600 đồng. Sau đó, huyện Sông Thao còn phát hành phiếu khám chữa bệnh hộ gia đình với 3 loại. Loại hộ gia đình độc thân với mức mua 2.000 đồng được hưởng bảo hiểm gấp 10 lần. Loại 2 đến 4 khẩu có mức mua 4.000 đồng được hưởng bảo hiểm gấp 10 lần và loại từ 5 khẩu trở lên với mức mua 5.000 đồng được hưởng gấp 12 lần. Những phiếu này có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua. Tương tự tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, cũng phát hành phiếu bảo hiểm sức khỏe cá nhân mệnh giá 3.000 đồng. Nếu người từ thứ hai trong một gia đình mua thì giảm cho 1/3 số tiền. Với thẻ này, người tham gia được nằm điều trị ở trạm y tế xã Đông Sơn 5 đến 7 ngày không mất tiền thuốc chữa bệnh và giường nằm và cũng được khám chữa bệnh nội trú ở bệnh viện huyện Thủy Nguyên, nhưng thuốc chữa bệnh ngoại trú phải mua. Quảng Trị là tỉnh đầu tiên trên cả nước thành lập một quỹ với tên gọi Quỹ Bảo hiểm Y tế vào ngày 12 tháng 7 năm 1990. Mỗi người một năm phải bỏ mức phí tương đương 10kg thóc để tham gia quỹ này và được khám chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế nhà nước. Tuy nhiên, số lần khám điều trị không được quá 3 lần trên năm và mức chi tối đa là 150.000 đồng. Việc thí điểm bảo hiểm y tế được triển khai ở nhiều vùng miền đã mở ra một hướng đi đúng, từng bước cải thiện hệ thống khám chữa bệnh phù hợp với điều kiện, tình hình mới theo hướng chất lượng và hiệu quả. Tuy nhiên, từ thực tế triển khai, có thể nhận thấy hình thức bảo hiểm y tế thời kỳ này còn rất nhiều những hạn chế, như mang tính tự phát, loại hình bảo hiểm y tế khống chế mức hưởng, giới hạn số lần khám chữa bệnh và thẻ bảo hiểm y tế chỉ có giá trị địa phương. Đầu năm 1990, sau khi thực hiện một số mô hình thí điểm bảo hiểm y tế, Hội đồng Bộ trưởng đã trình dự thảo pháp lệnh bảo hiểm y tế lên Hội đồng Nhà nước. Sau khi cân nhắc thực tế điều kiện kinh tế xã hội, Hội đồng Nhà nước đã quyết định giao Hội đồng Bộ trưởng thí điểm bảo hiểm y tế trên diện rộng. Từ cơ sở đó, năm 1992, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 299/HĐ-BT ngày 15 tháng 8 năm 1992 về việc ban hành điều lệ bảo hiểm y tế. Sau 2 năm thực hiện nghị định, hệ thống tổ chức bảo hiểm y tế từ trung ương đến địa phương đã hình thành với sự quản lý của Bảo hiểm Y tế Việt Nam, trực thuộc Bộ Y tế. Năm 2002, Chính phủ ban hành quyết định 20/2002 QĐ-TTg chuyển Bảo hiểm Y tế Việt Nam sang Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Kể từ đây, hòa trộn hai chính sách an sinh xã hội quan trọng là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thống nhất thực hiện từ trung ương xuống địa phương theo mô hình một quỹ quốc gia. Sau một năm, diện bao phủ bảo hiểm y tế tăng nhanh từ 28% lên 36%. Điểm nổi bật của giai đoạn này là nhà nước chuyển nhanh từ việc cấp ngân sách cho bệnh viện sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, hộ cận nghèo. Sau khi luật bảo hiểm y tế được ban hành năm 2008, số người tham gia bảo hiểm y tế càng tăng nhanh. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 58,3% năm 2009 lên 66,8% vào năm 2012 và hết năm 2019 đã đạt 89,3% dân số. Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế của người tham gia ngày càng được mở rộng. Giai đoạn năm 2003-2018, ngành bảo hiểm xã hội, ngành y tế đã phối hợp đảm bảo quyền lợi trên 1.628 triệu lượt người khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Bình quân mỗi năm có trên 101,7 triệu người thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thẻ bảo hiểm y tế thời kỳ này đã được thay đổi đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân, khám chữa bệnh trên cả nước. Mẫu thẻ được thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ thông tin về danh tính, nhóm đối tượng, quyền lợi hưởng, giá trị sử dụng thẻ, tích hợp nhận diện cá nhân và bước đầu có những nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin. So với thời kỳ trước, người có thẻ bảo hiểm y tế không còn bị giới hạn về không gian khám chữa bệnh ở một địa phương, có thể tiếp cận các dịch vụ y tế từ tuyến xã, huyện, tỉnh và trung ương với phạm vi quyền lợi hưởng từng nhóm đối tượng từ 80 đến 100% chi phí điều trị. Từ năm 2016, người có thẻ bảo hiểm y tế có thể khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc vẫn được hưởng 100% quyền lợi theo nhóm đối tượng và từ năm 2021 áp dụng quy định này với tuyến tỉnh. Người tham gia bảo hiểm y tế không còn bị giới hạn về số lần khám chữa bệnh và số tiền hưởng. Hiện với mức đóng 804.600 đồng trên năm, từ sự chia sẻ của cộng đồng qua chính sách bảo hiểm y tế, người tham gia có thể hưởng số tiền khám chữa bệnh vượt rất nhiều lần so với số tiền bỏ ra. Đơn cử, bệnh nhân Phan Hữu N, Vũng Liêm, Vĩnh Long, mắc bệnh thiếu yếu tố di truyền năm 2018, được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí điều trị hơn 6,2 tỷ đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay là gần 1,4 tỷ đồng. Bệnh nhân Lâm Cao Tê, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, mắc bệnh thiếu yếu tố di truyền từ đầu năm 2019 đến nay, được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả số tiền điều trị gần 1,7 tỷ đồng. Đây chỉ là hai trong hàng trăm bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả số tiền điều trị hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Hiện người được chi trả cao nhất là hơn 13 tỷ đồng. Nhằm tiếp tục cải cách tạo thuận lợi cho người tham gia, nâng cao hiệu quả quản lý, từ năm 2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thu thập thông tin hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế trên toàn quốc, sau đó cấp mã số định danh tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho từng người dân. Mã số này là duy nhất với từng đối tượng và theo họ suốt cuộc đời. Hiện mã số bảo hiểm xã hội là 10 số cuối cùng trong dãy 15 số in trên thẻ bảo hiểm y tế. Với việc cấp mã số bảo hiểm xã hội giúp ngành bảo hiểm xã hội loại bỏ được tình trạng trùng thẻ bảo hiểm y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, tra cứu của người tham gia ngày càng tốt hơn. Từ cơ sở dữ liệu này và nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội, từ năm 2019, thẻ bảo hiểm y tế không còn ghi thời hạn sử dụng mà chỉ ghi ngày bắt đầu tham gia. Người dân có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế lâu dài và giá trị thẻ sẽ được cộng nối trên cơ sở dữ liệu, góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí in ấn, cấp đổi. Từ tháng 4 năm 2019, Bảo hiểm xã hội cũng đã triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo tra cứu quá trình đóng, hưởng, giải quyết hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thông qua tổng đài 8079. Qua đó giúp người dân, người lao động chủ động hơn trong việc nắm bắt, cập nhật thông tin quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách. Từ đó cùng với cơ quan bảo hiểm xã hội đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia. Ngoài ra, trên thẻ bảo hiểm y tế hiện nay còn tích hợp mã vạch QR code phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện và tra cứu online của người tham gia qua các phần mềm tích hợp trên điện thoại thông minh. Với những thay đổi đó, hiện nay thẻ bảo hiểm y tế đã mang yếu tố điện tử với thông tin chi tiết của thẻ bảo hiểm y tế được lưu giữ tại trung tâm dữ liệu tập trung của ngành bảo hiểm xã hội. Các dữ liệu này sẽ được truy xuất khi người tham gia thực hiện các giao dịch như khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, giải quyết các chế độ bảo hiểm y tế. Nhờ thế, người tham gia cũng tự quản lý được việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi sau mỗi lần khám chữa bệnh sẽ nhận được một tin nhắn thông báo từ cơ quan bảo hiểm xã hội, tránh tình trạng thẻ bảo hiểm y tế giả hoặc bị người khác lấy trộm mã thẻ của mình để đi khám chữa bệnh nhằm trục lợi. Đối với cơ sở y tế, việc dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế được quản lý tập trung, liên thông cũng giúp giảm chi phí và thời gian trong khâu tiếp đón bệnh nhân. Thông tin người bệnh thêm chính xác, nhanh gọn do có thể trích xuất từ trung tâm dữ liệu. Đặc biệt, cơ sở y tế có thể kiểm tra thông tin các lần khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế gần nhất của bệnh nhân, phục vụ tốt cho chẩn đoán điều trị, ngăn chặn các trường hợp đi khám chữa bệnh và lấy thuốc không theo đợt điều trị. Có thể thấy, qua các thời kỳ phát triển của chính sách bảo hiểm y tế ở nước ta, tấm thẻ bảo hiểm y tế luôn được thay đổi, phản chiếu những cải cách, ứng dụng mới nhất để tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ tốt nhất cho người tham gia. Những thay đổi đó cũng cho thấy những nỗ lực không ngừng của ngành bảo hiểm xã hội trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ngày càng tốt hơn.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 7 ngày 8 tháng 3 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.
Mục thông tin quảng cáo.
Bận họp hành mà mùng 8 tháng 3 sắp đến, tôi đang đau đầu mua quà tặng bà xã đây này ông ơi.
Thế thì anh qua đồ gì đi, trang sức vàng ta công nghệ 3D và trang sức kim cương đang có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Dịp này anh tha hồ mà ghi điểm với bà xã bằng bộ sưu tập trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng, 8 trái tim và 8 mũi tên độc đáo của đồ gì. Chắc chắn đây sẽ là món quà đặc biệt mà chị nhà thích mê.
Hợp lý đấy. Anh Tài chuyển hướng qua trung tâm vàng bạc trang sức Doji gần nhất giúp tôi nhé.
Trang sức Doji cho phụ nữ luôn tròn vẹn.
Liên hệ 1800 1168 hoặc truy cập trangsuc.doji.vn.
Loa, đầu tư gần xa, lắng nghe tin hot. Tọa lạc tại phường Quang Trung và Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Khu đô thị Mỏ Bạch Central Hills có tổng diện tích 7,1 hectare với 234 lô đất liên kề biệt thự, sở hữu địa thế thịnh vượng với thế đất cao và dòng suối Mỏ Bạch chạy qua dự án. Đặc biệt, Mỏ Bạch Central Hills hội tụ đầy đủ tiềm năng bứt phá để trở thành khu đô thị sport bậc nhất Thái Nguyên. Với hạ tầng hoàn thiện, dự án có thể bàn giao đất xây dựng ngay cho khách hàng cùng sổ đỏ vĩnh viễn. Mỏ Bạch Central Hills, dự án đang được các nhà đầu tư tìm kiếm với tốc độ chóng mặt tại Thái Nguyên. Liên hệ ngay Hải Phát Land, đơn vị phân phối độc quyền dự án để được tư vấn và hỗ trợ. Hotline 0932 939 555.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.